Ẩm thực duy mỹ. Cô bé giúp việc nhà tôi dọn lên bàn tô canh khoai sọ hầm xương. Khoai, khoai môn, khoai sọ, khoai từ, khoai lang. Không tháng nào ngon như tháng chạp, đã bở lại ngọt. Ơn trời, cái mũi của tôi chỉ ứng với thời tiết, với khói bụi, chứ chưa bao giờ chỉ ứng với các món ăn. Mùi thơm thoang thoảng của tô canh khiến tôi ngay lập tức thấy đói bụng. Nhưng khi ngồi vào bàn ăn, thì con mắt của tôi một mực phản đối cái mũi của tôi. Chúng tranh cãi quyết liệt khiến cái miệng, vâng, cái miệng của tôi chán nản. Bao nhiêu thèm, bao nhiêu muốn bỗng nhiên tan biến. Là vì tô canh, tơ hơ, xương và khoai. Trơ trọng nước canh tím tím, vù chuyên hết chỗ nói. Giá như tô canh ấy điểm xuyết thêm màu xanh của hành hoa. So với xương heo, với khoai, thì vài cọng hành hoa rõ chẳng tốn tiền. Lại chỉ là cái cho thêm vào, không phản ánh giá trị của tô canh. Là vai phụ, hơn nữa xuất hiện vào phút cuối. Nhưng trong nhiều món ăn Việt, không thể không có nó. Hành hoa, nhiều người gọi là hành lá. Có hoa hay không có hoa thì vẫn gọi là hành hoa để phân biệt với hành cũ. Nhưng tôi tin không phải thế, không phải vì không hành ấy chưa có củ hay vì củ của nó vừa mới nhú. Không phải vì cái hành ấy có hoa hay chưa có hoa. Một cô gái tên Vân và một cô gái tên Mây, ý nghĩa của hai tên không khác nhau, nhưng đem lại ấn tượng khác nhau. Hành hoa, một cách gọi sự vật mang tính gợi mở, ám chỉ cái duyên, cái đẹp. Mâm cơm hay mâm cỗ của người Việt, đơn sơ hay phong phú, đều mang nhiều màu sắc. Trong một món ăn nào đó, sự xuất hiện của các nguyên liệu khác nhau dĩ nhiên đem lại màu này màu kia. Trước tiên sự phối hợp nguyên liệu là để đáp ứng yêu cầu về vị, nhưng sau đó, nó đem đến hiệu quả về màu sắc. Con gà mái tơ có thể rất ngon, người luộc có thể rất khéo tay, nhưng liệu có ngon không nếu chỉ gà luộc ấy thiếu lá chanh hay rau răm? Ngoài mùi thơm thì màu xanh của những sợi lá chanh rải rác trên những miếng thịt gà vàng ươm đem lại sắc thái riêng, làm cho món thịt gà luộc trở nên độc nhất vô nhị. Tô phở nổi tiếng thế giới, ngon tất nhiên nhờ có sá sùng, đại hồi, thảo quả, gừng nướng, thịt bò, vân vân. Nhưng tô phở ấy chắc chắn sẽ không hấp dẫn nếu thiếu hành, hành cũ và hành hoa. Còn hơn thế, chính nhờ một chút hành hoa rải trên mặt phở mà bát phở trở nên ý vị. Ngày nay, một người đầu bếp không chỉ nắm vững cách phối hợp nguyên liệu và gia vị mà còn phải thành thạo cách thức trình bày, trang trí một món ăn. Con cá chiên không bao giờ một mình trên đĩa. Một quả ức đỏ chẻ tư, một vài cọng ngò sẽ tôn con cá, làm nó trở nên bắt mắt hơn. Một miếng thịt bò rán dứt khoát, không thể không trang điểm một hai cọng xà lách. Một vài lát cà chua cùng dưa leo. Trước khi ăn, tức trước khi cái miệng thực hiện chức năng của nó, thì cái mũi và con mắt đóng vai trò trinh sát. Nhưng trình bày một món ăn cũng giống như các trường hợp trang trí khác, phải đạt tới cái hài hòa. Cầu kỳ quá, lòe lẹt quá, không chừng phản tác dụng. Người quân tử là người biết dừng lại đúng lúc. Tiền nhân dạy thế. Ăn kèm. Lần đầu đặt chân ra nước ngoài, lũ học sinh lăm le bước chân vào giảng đường đại học chúng tôi thực sự là một lũ nhà quê ra tỉnh. Đến Mạc Tư Khoa, ở tại khách sạn Bông Lúa Vàng, đợi mãi nhưng không thấy có phít nước. Khát khô họng, tôi nảy ra sáng kiến đi mua một lon sữa đặc. Cầm hộp sữa trong tay, tôi ra hiệu cho người phục vụ. Tôi không biết tiếng Nga, nhưng chừng ấy là quá đủ để chỉ sau ít phút tôi có một phít nước sôi trong phòng. Ngày hôm sau, chúng tôi mới biết chỉ cần vặn vòi nước lạnh là có sẵn nước đã tiệt trùng, tắm. Còn không hết, chứ nói gì đến thỏa mãn cơn khát. Đến bữa, Chúng tôi xuống nhà ăn, các bà phục vụ bưng dưa bắp cải tím lần lượt đặt trước mặt chúng tôi mỗi người một dĩa. Ngày ấy ở ta còn chưa có bắp cải tím nên tôi thấy nó rất hấp dẫn. Đang đói bụng, chỉ sau 1-2 phút tôi đã chén sạch chỉ dưa. Tụi bạn của tôi, cả nam cả nữ, không ai thua kém tôi. Tôi thấy các bà phục vụ xì xồ với nhau điều gì ấy, cười, rồi đặt tay vào đùi, rồi lắc đầu. Một lúc sau, tôi thấy họ bưng các dĩa thịt bò rán, có kèm vài lát khoai tây chiên và một ít dưa bắp cải tím. Thì ra, dĩa dưa chúng tôi vừa ăn chỉ là món kèm với thịt bò rán. Phải công nhận, các bà phục vụ xử lý tình huống rất thông minh, chứ nếu bưng dưa ra trước, chắc chúng tôi lại chén sạch. Bài học đầu tiên của tôi là ẩm thực châu Âu hay Á. Chi cũng có nhiều món ăn, trong đó món chính phải ăn kèm với một hoặc vài thứ nào đấy. Dĩa thịt bò rán tôi vừa nêu còn có thể thêm vài lát chiêu leo, chăm ba cọng xà lách, 1-2 lát cà chua. Đơn giản như một cái trứng luộc thì chấm muối, nhưng khi rán dứt khoát phải ăn kèm. Những món kèm thường là rau lá hoặc củ quả hay dưa. Trong bữa cơm Việt, cái kèm theo như hình với bóng với cái chính. Món ăn là như thế, không thể không có. Giả như ăn thịt heo luộc, chỉ cần nói thịt heo luộc, các bà nội trợ, nhà hàng, quán ăn dứt khoát sẽ chọn kèm ít nhất là một dĩa rau sống hay một dĩa dưa giá, dưa cải. Nhưng rau sống cho món thịt luộc không giống với rau sống, chẳng hạn cho bát bún riêu, bát bún chả cá. Đại để thì vẫn thế, nhưng lát thịt luộc sẽ tuyệt hơn nếu kèm với lát vả, lát chuối chát, lát khế, với con tôm chua trong chấm mắm. Tôi không hiểu châu Âu quan niệm thế nào, chứ thứ ăn kèm của người Việt còn có vai trò như một thứ gia vị. Dĩa dưa bắp cải đơn thuần mượn vị chua để phối hợp với cái béo của lát thịt bò rán. Nhưng chiếc lá mơ kèm lát thịt cầy, ngọn rau răm đi cùng hột vịt lộn, rồi tía tô, kinh giới, rồi rau húng, rau thơm là những thứ gia vị đặc sắc. Mỗi thứ thích hợp một cách với một món ăn nào đó. Đến đây thì có thể thấy với dĩa rau sống trong vai trò là món ăn kèm khác hẳn dĩa dưa. 1-2 loại rau tươi sống của ẩm thực châu Âu trong cùng một vai trò. Người Việt cũng dùng dưa, thậm chí nhiều hơn. Người Việt cũng dùng rau tươi, vài lát chưa leo, bắp chuối, rau muống chẻ. Nhưng trong đại đa số trường hợp, món ăn kèm của người Việt là gia vị, khác hẳn ẩm thực châu Âu, đem đến một hương vị độc đáo cho bữa ăn. Ăn với người đẹp. Mỗi năm vài lần mình ra Hà Nội, hình như tất cả người Việt ta ở bất cứ vùng miền nào, từ thành thị cho tới vùng sâu vùng xa, đều có một ai đó ở thủ đô để gặp. Hoặc do công việc, hoặc do là bạn bè. Gặp nhau thân sơ tùy mối quan hệ, nặng nhẹ tùy tính chất công việc, đa phần bên ly bia chén rượu, không ở nhà hàng này, tức ở khách sạn kia. Bây giờ, không mấy ai mời ai về nhà ăn cơm, Hà Nội càng như thế. Khi của ngon vật lạ trực chờ dâng lên tận miệng, tìm một cái gì ở Hà Nội có thể mất thời gian, chứ tìm cái ăn cái uống thì nói không ngoa, dễ nhất trần đời. Có lần sáng sớm thức dậy, mình lanh quanh tìm một tờ báo, chân đã mỏi vẫn chỉ thấy bún ngang, bún thang, bún riêu cua, chỉ thấy phở bò, phở gà, chỉ thấy xôi xéo, xôi lúa. Ghé vào một quán cà phê, tự bảo chắc chắn sẽ có những người bán báo dạo và cả bán vé số ngang qua. Nhưng hết đi cà phê, vẫn sông dài cả lội biệt tâm. Ừ, thì thủ đô vẫn nổi tiếng chuyện ăn. Giàu thì ăn, ăn thì giàu. Mà ăn ngon, chứ không ăn lặt vặt. Người nhà quê như mình ra thủ đô thắc mắc làm gì cho mệt. Mình vừa có đồng nghiệp, vừa có bạn bè, lại thêm họ hàng bên mình, bên vợ ở Hà Nội, nên mỗi lần một hai ngày, thật khó lòng gặp hết mọi người. Đi ăn với người này, không khéo mất lòng người kia. Tới thăm nhà này, không tới thăm nhà khác, không khéo bị trách bị mắng. Vậy là bà 16 chiếc, mình chọn chiếc chuồng. Đây là với họ hàng thân thích, chứ đối với bạn bè thì vô tư. Lắm khi ngồi vỉa hè làm ngụm bia hơi Cũ Lạc mà thấy sảng khoái. Lắm khi lên Nhật Tân ngồi bè xuống sàn gắp miếng dồi miếng rượu mận mà cứ sợ sau này xuống âm phủ biết có hay không. Thì chẳng phải ngày xưa tể tướng Thuần Vu Khôn đã thưa với nhà vua rằng: uống với bệ hạ một đấu, thần đã sai vì sợ. Uống với các quan trong triều hai đấu, thần đã sai vì kính nể. Còn như uống giữa đám chân giả, tắt đèn tắt nến, trai gái thỏa sức vui đùa, thì thần uống mãi không sai. Đấy là với bạn bè, còn như với người đẹp thì càng ok. Cô bạn xinh đẹp điện thoại hẹn nhau đi ăn tối. Quán nhỏ bình dị, một tàn lá cây trứng cá xà vào cửa sổ tầng lầu. Nhạc mới nhỏ, như thì thầm với mình một ngày xưa. Ừ, mình ăn những món ngày xưa anh nhé. Một dĩa súp củ cải đỏ, một mẩu phô mai sông khói, một dĩa khoai tây đúc lò. Ừ, mình uống vodka ngày xưa em nhé. Những ly vodka trong vắt, thơm dịu dàng, thơm quyến rũ. Cô bạn tên là Minh Châu. Chữ Minh Châu trong bài đường thi nổi tiếng Tiết Phụ Ngâm của thi nhân nổi tiếng Chương Tịch. Quân tri thiếp hữu phu, tặng thiếp sông Minh Châu. Cụ Ngô Tức Tố tài tình khi việt hóa bài thơ bằng thể lục bát, dịch chết từng chữ. Chẳng hay em đã có chồng. Yêu em chàng tặng một đôi ngọc vành, vấn vương những mối cảm tình, em đeo trong áo lót mình màu sen. Giáo sư Quỳnh Lý thì giữ nguyên thể ngũ ngôn nhưng đảo trật tự bài thơ. Hài hước, hóm hỉnh chất Quảng Nam, ba sinh em đã tính, đèo bồng chi nữa chàng. Nhưng bản dịch hay nhất, sử dụng thể song thất lục bát, dịch mà không dịch, dịch mà như thổi tình cho chữ. Theo ý mình là của ông nội mình. Chàng biết thiếp có nơi kết tóc, đem tặng lòng đôi ngọc Minh Châu. Cảm chàng chút nghĩa tình sâu, đeo bên chéo áo hồng nhu giữ tình. Nhà thiếp ở bên lầu Thượng Uyển, chồng thiếp làm trên điện Minh Quang. Minh Châu trả lại cho chàng hai dòng nước mắt ròng ròng như mưa. Châu ôi tặng lòng, không phải vô tình mà người dịch chọn thể song thức lục bát. Thể thơ có khả năng chuyển tải tình cảm một cách sâu đậm nhất. Mình cầm thìa cầm nĩa, nhưng đầu óc cứ vẩn vẩn vơ vơ những Minh Châu, những ngọc quý ngọc lành. Chẳng hiểu sao, mình tự nhiên thích bản dịch của giáo sư Quỳnh Lý, đèo bồng chi nửa chàng. Ừ, người ngày xưa trước mặt mình giờ đã có chồng, đèo bồng chi nửa mình. Chợ thời Bảo Giá. Một. Cách đây chừng 10 năm, một đoàn chuyên gia của nước ngoài tới thẩm định một khách sạn lớn của họ ở Hà Nội. Quá trình thẩm định diễn ra suôn sẻ, mọi nội dung đều tốt. Tuy nhiên, khi kiểm tra thùng nước gạo, một thành viên trong đoàn phát hiện thấy những núm cà chua. Kết quả là khách sạn không được gắn thêm sao, bởi các núm cà chua ấy hoàn toàn có thể tận dụng để nấu súp. Chuyện kể ngày khánh thành nhà hát Hà Đông thế kỷ trước, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tới dự. Khi người ta hỏi ý kiến, ông vạc đất phía trước nhà hát nên trồng loại hoa gì, hồng cúc cẩm chướng hay thu hải đường violet? Câu trả lời là trồng hoa cải, hoa rau muống. Xem thế, lúc hàng vi đôi kém cũng như khi giàu sang no đủ, ý thức tiết kiệm, trân trọng những vật phẩm phục vụ cho sự sống luôn luôn được một bộ phận nhân loại nhận thức sâu sắc. Dĩ thực vi tiên. Từ ngàn xưa, tiền nhân đã đặt cái ăn vào vị trí hàng đầu bởi có thực mới vượt được đạo. Lúc bình thường đã thế, thời giá cả mọi thứ đều ngất ngưỡng, càng nên thế. 2. Người Việt là tộc người khai thác cái ăn cực giỏi. Không cái gì có thể ăn được mà người Việt không sử dụng để làm phong phú thêm bữa ăn của mình. Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vừa húp, gật đầu khen ngon. Tâm thế trong bữa ăn, tình vợ tình chồng đã làm ngon, ngay cả thứ chẳng ai ăn. Trong nghệ thuật ẩm thực, tinh thần, khung cảnh, những người cùng bàn luôn ảnh hưởng tới bữa ăn, nêm công chả vượng. Nhưng lòng dạ bực bội thì cái nêm, cái chả ấy khác chi miếng rẻ rách. Ăn có nghĩa là thưởng thức, là tận hưởng, trái ngược với tình cảnh, ăn là một nhiệm vụ, là một điều bắt buộc. Rau muống, rau bí, rau cải, rau ngót, rau mùng tơi, rau má, khổ qua, bí đao, bí đỏ, bầu, mướp, su su, bắp cải, su hào. Mỗi bữa một thứ rau, trưa luộc thì chiều xào, trưa nấu canh thì chiều ăn sống. Mớ lá rang nấu tôm, dĩa chưa leo chấm mắm ruốc, dĩa rau cần ta muối sỏi, dĩa kim chi củ cải. Ai dám bảo rau không ngon, không lạ miệng. Kỹ thuật chế biến của các bà nội trợ Việt Nam tinh tế tài hoa hết mực, xứng đáng được vinh danh. Và rau là thứ các bà các cô phải lòng, khiến bạn bè quốc tế thích thú. Hầu như không món ăn nào của người Việt không gia giảm rau. Phở nhất thiết phải điểm hành hoa, mì quảng không thể không có rau sống, bánh cuốn tuyệt ngon khi kèm mấy cọng mùi ta hoặc dĩa rau diếp sắc sợi. Bánh tráng cuốn thịt heo thiếu rau thì không thể cuốn cái thứ hai. Sao rau là cá, mớ cá vụn, cá cơm, cá ve, cá lòng tông. 10.000 đồng nửa ký cá lòng tông kho nghệ, không có gì rẻ hơn mà cũng chẳng có gì ngon hơn thế với một chén cơm nóng. Dĩa tép xào khế, quê mùa chân chả mà ăn một lần, cứ muốn được quê như thế. Miếng đậu phụ mịn màng, bữa nay trụm sơ nước sôi rồi chấm mắm tôm tiến. Bữa mai đậm đà trong món sốt cà chua, bữa kia thấm thía trong nồi ốc nấu chuối xanh. Bà nhà tôi, như những người phụ nữ Việt giỏi biến báo, luôn biết làm cho bữa cơm trở nên đầy hương vị, dù thực phẩm chỉ là những thứ không mấy đồng tiền. Người ta nhận xét người Việt giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Còn hơn thế, trong nghệ thuật ẩm thực, người Việt còn biết cách vượt lên hoàn cảnh, làm sao cho những thứ rẻ tiền trở thành đặc sản. Ăn sỏi. Ăn sỏi ở thì, câu ngạn ngữ hàm ý chê trách những người, những hành động chỉ nhắm tới cái lợi trước mắt mà không tính chuyện dài lâu. Ăn sỏi ở thì có khi tác hại nhỏ, nhưng không ít trường hợp nó để lại hậu quả cho đời con đời cháu. Chặt phá rừng là một ví dụ. Tăng trưởng bất chấp môi trường bị tàn phá là một ví dụ khác. Không biết ngày xưa thế nào, chứ thời nay vô vàn ví dụ cho câu ngạn ngữ ông cha để lại này. Nhưng ăn sỏi trong cái chuyện ăn uống hàng ngày lại là một câu chuyện khác. Mắm cái và mắm nêm, cùng một con cá cơm, cùng một công nghệ chế biến, nhưng chất lượng một trời một vực. Do phải để lâu nên khi làm mắm cái phải nhiều muối, thì trong trường hợp mắm nêm, để ăn sỏi nên chỉ cần ít muối. Chén mắm nêm không những ngọt mà còn thơm điếc mũi. Thêm vài tép tỏi, một hai quả ớt, chút xíu đường thì cái chén mắm ấy đã thành nỗi tương tư cho những người xa quê. Tương tự, hũ mắm cái, mắm nêm là mắm tép của đồng bằng Bắc Bộ. Tại các siêu thị, nếu để ý, những lọ mắm tép chưng thịt bé bé xinh xinh vẫn thường xuyên có mặt trong gian hàng thực phẩm. Bên cạnh, chai tương, lọ cà muối, hũ ớt giấm. Bạn bè ở Hà Nội thỉnh thoảng vẫn gửi cho, bởi đã hiểu nhau từ thuở nào. Nhưng ăn chén mắm tép ấy chỉ khiến nhớ lọ mắm tép muối sỏi mẹ làm. Mớ tép đồng, tép sông, tươi rói làm sạch, muối và thính gạo. Chỉ thế thôi, rồi đem phơi nắng. Giả như không được nắng, thì để lọ mắm gần bếp lửa. Khi lọ mắm đỏ ao, thì cũng là lúc mắm chín. Ngon ngọt, khó có món nào sánh nổi. Nếu như khi muối cho thêm đu đủ hương, rồi khi bày ra mâm lại đủ ớt, tỏi, giã nhuyễn, thì mới thấm thía hai chữ ăn sỏi thích hợp với con tép đến mức nào. Còn biết bao món ăn sỏi khác khiến tôi luôn thèm nhớ. Một trong những món đó là dưa bắp cải muối sỏi. Khi mùa đông đã hoàn toàn làm chủ bầu trời, cái rét cái lạnh đã gọi những chiếc áo len áo khoác. Những cây bắp cải xứ Bắc đã cuộn chắc nịch. Những ngọn rau răm đã cô hết mùi thơm trong từng chiếc lá. Thì cũng là lúc dĩa bắp cải muối sỏi ngon nhất trong năm, đẹp nhất trong năm. Nhưng cứ phải là bắp cải trên những vườn rau Bắc Bộ, ngọt chứ không nhạt như bắp cải xứ Cao Nguyên. Lạ một cái, những cái bắp cải này khi luộc thì mềm mà muối sỏi thì giòn. Người ta no sôi chán chè, có thể ngán thịt, ngán cá, chứ chưa ai chê dĩa bắp cải muối sỏi. Bà vợ kỹ tính của tôi đã mua bắp cải Bắc, lại chỉ chọn những lá bánh tẻ làm dưa, nên dĩa dưa xứng đáng với một chữ ngon. Còn một khi có thêm mớ cần ta, thì cái dĩa dưa ấy là dĩa số một trên bàn ăn đầy những món này món nọ. Muối sỏi, từ những quả sung quả cà tới những bông súng, bông điên điển, mớ giá, vài cái ngó sen, dăm cái chọc mùng. Hầu như thứ rau củ nào cũng có khả năng cho một dĩa dưa hấp dẫn. Ăn sỏi, nhanh nhưng ngon, hàm chứa một đặc điểm thú vị của ẩm thực Việt. Bánh giò, bánh gói. Biết tôi thích ăn bánh giò, nên mỗi khi tôi ra Hà Nội, cô cháu gái thế nào cũng đãi ông chú vài chiếc sau khi đã cùng nhau lượn qua hết hàng quà này tới hàng quà kia. Khi về, lại mua chục bánh gửi biếu bà, tức mẹ tôi. Chẳng bỏ lò vi sóng trước khi ăn cho nóng. Mẹ tôi đã già, lười ăn, tìm mọi cớ để tránh ăn. Nhưng trước chiếc bánh giò nóng hôi hổi, mẹ tôi không một lần từ chối. Bánh ngon, phần nhiều do nhân bánh. Đã đành bánh giò không khác thịt heo, hành tím, mộc nhĩ, tiêu, nước mắm, tạo thành hương vị khó quên. Nhưng bánh giò khác các loại bánh khác ở chỗ bột gạo được khuấy với nước hầm xương, nên miệng chưa đụng tới nhân đã thấy ngon. Ở Sài Gòn, những năm gần đây cũng có vài chỗ vài nơi có bán bánh giò. Sau miếng lá chuối là lược ni lông bọc bánh. Mới nhìn đã thấy khó chịu, đã mất cảm tình. Ăn thử thì bánh nhão, ít nhân, không ngon như khi nó ở ngoài Bắc. Như vậy, di cư vào Nam, như rất nhiều các loại quà bánh khác, bánh giò đã ít nhiều thay đổi. Nó như một cô gái đã trở thành cô dâu, về nhà người ta thì nhập gia tùy tục. Đà Nẵng những năm gần đây cũng bắt đầu nhập cư, nhiều món ăn trước đây không có. Những khi thèm, sáng tôi ghé chợ mua vài cái bánh dày kèm miếng chả chiên. Vợ đi vắng, muốn ăn đậu phụ, tôi tìm một cô hàng xứ Bắc ở chợ để mua vài miếng đậu mịn hơn. Hoặc giả ghé tới chỗ cậu trai, nghe nói chính gốc dân Mơ, tìm những miếng đậu đã thành danh đậu Mơ. Những buổi chiều ngon ngót bụng, nếu như đã chán bún giò, đã chán bánh canh, tôi nhất định lấp đầy cái dạ dày bằng một dĩa bún chả hay bún ốc làm theo kiểu Bắc. Không chỉ món ăn Bắc, nếu thích món ăn Hàn, món ăn Nhật, nếu thèm các loại rong biển, các loại nấm, Đà Nẵng sẵn sàng đáp ứng quán Nhật bên này, tiệm Hàn bên kia. Nhưng Đà Nẵng không có bánh giò. Nhưng Đà Nẵng có bánh gói bánh nậm, không biết đã vượt đèo Hải Vân vào định cư từ bao giờ. Rất có thể những thứ bánh gói lá chuối lá dông này vốn là đồng hương, vốn gốc gác từ xứ Mường một ngày xa xưa nào đó. Tất nhiên, dù cùng trên một bàn tay, nhưng ngón dài ngón ngắn. Bánh gói bánh nậm hẳn nhiên không giống bánh giò. Lại vì thế mà không thể so sánh cái nào ngon hơn cái nào. Thỉnh thoảng, tôi vẫn mua 5-7 chiếc bánh nậm, 10 chiếc bánh gói ở quán này quán kia. Có một quán luôn đông khách. Người này giành mua trước, người kia giành mua trước. Xe phải để bớt ở bên đường. Đà Nẵng không ít nơi bán, nhưng không hiểu sao người mua cứ đua nhau về một chỗ. Tại bánh ngon, tại nước chấm ngon. Tôi thích bánh giò, tôi thích bánh nậm bánh gói. Bánh này và bánh kia, cái dày cái mỏng, có thể ăn kèm với chả tôm hoặc không. Vị bột gạo mát thanh, vị tôm thịt thơm ngọt ấy. Cứ mỗi lần ra Hà Nội ăn bánh giò, tôi lại nhớ bánh nậm, bánh gói trong mình. Ai ăn bánh hỏi? Shikov là một nhà văn lớn của người Nga và của cả nhân loại. Một nhà văn làm nên tên tuổi của mình chỉ với truyện ngắn, không mấy người. Sinh thời, Shikov bảo đi tàu lửa bao giờ ông cũng đi toa hạng 3, tức toa hạng bé của dân lao động. Ở trên cái toa chật chội ồn ào hôi hám đó, đầy chất liệu cuộc sống tươi rối rối để làm nên những thiên truyện bất hủ. Tất nhiên, đó là với Chekhov một thiên tài. Còn như đối với nhiều người, trong đó có tôi, một thời xuôi ngược trên những chuyến xe lửa xuyên Việt còn tệ hơn toa hạng 3, chỉ toàn thấy những chuyện bực mình. Con tàu y ạch suốt ngày đêm, tưởng chẳng bao giờ tới được cái nơi mình định đến. Cái thứ mùi hỗn tạp, nồng nặc tra tấn lỗ mũi, tiếng rít của bánh sắt, tiếng khóc của trẻ con, tiếng cãi nhau của hành khách, tiếng la mắng của nhân viên nhà tàu, tưởng có thể làm thủng màng nhĩ. Chật chội tới mức, bước một hai bước, không vấp người này cũng đụng người kia. Thế nhưng, không phải dễ mua được tấm vé, không dễ kiếm được một chỗ ngồi giữa đám người, ai cũng có một chỗ cần phải đến đó. Nhưng bây giờ, nằm trên một toa xe máy lạnh mát rượi, cơm bưng nước sót tận miệng, muốn cà phê có cà phê, thích bi lon có bi lon, lại bỗng nuối tiếc con tàu ngày xưa, dở hơi chăng, ấm đầu chăng, tiện nghi hơn đấy, nhanh hơn bội phần đấy, nhưng giải quyết được điều này thì mất điều kia. Ông trời vốn công bằng, không bao giờ cho tất cả. Nhanh, bên cạnh tốc độ phương tiện, còn bớt đi việc dừng đổ ở các ga nhỏ. Vấn đề là các ga nhỏ ấy có những thứ làm vui lòng mình, hoặc đúng hơn vui cái miệng của mình. Giả như mùa bưởi, không hành khách vào Nam ra Bắc nào không chìa tay ra ngoài cửa sổ mua một hai trái khi tàu dừng tại ga Phúc Trạch về làm quà. Giả như tàu dừng ga Quán Gánh thì 100 người có đến 99 người hỏi mua bánh giò. Giả như tàu dừng ga Nha Trang hoặc ga Diêu Trì. May mắn Nha Trang và Diêu Trì là hai ga lớn nên bây giờ vẫn là các ga trả những khách. May mắn món bánh hỏi vẫn còn đó. Sáng sớm khi tiếng loa của nhà tàu thông báo tàu sắp đến ga, bạn hãy thức giấc chuẩn bị đón một bữa điểm tâm nơi khác không có, và quan trọng hơn, nó tuyệt ngon, khiến bạn nhớ nhung và rồi khiến bạn lại muốn đi tàu. Những người đã từng ăn bánh hỏi có thể dễ dàng đồng ý nó là một biến thể của bún. Về mặt kỹ thuật, nhận định như vậy có thể đúng. Những sợi bánh hỏi nhỏ kết thành một chiếc bánh, và mỗi chiếc bánh như thế vừa một miếng. Nhưng mùi thơm của dầu, mùi thơm của hẹ sắc nhuyễn lại một mực bảo rằng bánh hỏi không phải là bún. Đã từng ăn đủ thứ bún, từ gắp bún chả danh tiếng của một gia đình ở Hà Nội, bóc bún thang, tới những bát bún dĩa bún nổi tiếng khắp nước như bún bò Huế, bún bò Nam Bộ, bún chả cá miền Trung, tôi vẫn nặng lòng với một dĩa bánh hỏi. Cái dĩa bánh hỏi đi kèm với dĩa lòng heo, với dĩa rau, với chén nước chấm tài hoa của người Việt luôn đem đến sự khác biệt. Bảo bình dân thì nó tuyệt đối bình dân, vừa miệng, từ kẻ rủng rỉnh trong túi tới người lao động làm đồng nào xào đồng nấy. Bảo nó là đặc sản thì nó vốn là đặc sản của riêng một vùng, một cách thức chế biến giống bún mà ngon hơn bún. Chẳng thế mà mỗi lần ra ga mua vé tàu, tôi đều chọn chuyến tàu sẽ đến ga Diêu Trì vào sáng sớm. Và khi con tàu vừa rời ga, việc đầu tiên tôi làm là alo nhờ một người bạn sở tại mua giùm bánh hỏi. Tưởng mỗi mình làm thế, hóa ra tất cả những người có người quen ở ga Diêu Trì đều làm cùng một cách giống mình. Bánh sừng trâu. Khi được hỏi về sự đặc sắc của món ăn người Cơ Tu, mấy người bạn tôi mới quen tin rằng hào hứng kể hết món này đến món khác, trong đó có món bánh sừng trâu. Bánh được làm từ gạo nếp, mang dáng vẻ của một chiếc sừng trâu, rồi cứ theo dáng vẻ đó mà gọi tên. Bánh không nhân, nghĩa là giống như bánh dày của người Việt, phải ăn kèm với một thứ khác. Bánh dày khá phổ biến, là một thứ bánh ít nhiều mang ý nghĩa tâm linh trong đời sống Việt. Cách thức làm một chiếc bánh dày không phức tạp lắm, nhưng không phải chiếc bánh dày nào cũng được cái miệng người ăn khi nhớ. Đại thể, nó phụ thuộc trước tiên vào nguyên liệu, tức gạo nếp, và sau đó là cách làm. Huyền thoại kể chiếc bánh dày do Lang Liêu sáng tạo. Nhân gian thì xem quán gánh là quê hương của bánh dày. Không bánh dày ở nơi nào ngon hơn ở đó. Người quán gánh làm bánh dày bằng nếp Hải Hậu, một loại nếp nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ. Thứ gạo ấy nấu sôi rồi giã, hứa hẹn những chiếc bánh mịn, dẻo thơm. Ngày nay, nhiều nơi làm bánh bằng mái, cũng như làm giò lụa bằng mái. Nhưng ở quán gánh, vẫn chày, vẫn cối như xưa, một mực thủ công, nhất quyết giữ chất lượng bánh. Một miếng bánh dày chai quán gánh, một miếng chả quế ước lễ. Thế cuộc đời sao lắm thú vui đến vậy. Bánh sừng trâu làm từ nếp canh tác tại địa phương. Thứ nếp hầu như chẳng chút tiếng tăm. Ngày nay, ngay cả khi đã mang hình hài một chiếc bánh, thì chiếc bánh ấy cũng không ra khỏi cộng đồng người Cơ Tu. Nhưng không người Cơ Tu nào ở rằng lại chưa nếm, lại không nuốt nước miếng khi nhắc tới nó. Con trâu trong đời sống tâm linh của người Cơ Tu có một vị trí đặc biệt. Khi chiếc bánh gói bằng lá đốt cặp đôi thành hai chiếc sừng của con vật linh thiêng ấy vớt ra khỏi nồi, thì nó mang lại niềm vui của lễ của Tết. Một chiếc bánh sừng trâu, một miếng thịt nai khô, thì ra cái hạnh phúc lắm khi đơn sơ, nhiều khi giản dị. Đơn sơ giản dị tới mức mình không tin nó đang trước mặt mình. Nhẫn nha từ tốn là thưởng thức chứ đừng ăn. Vừa nhẫn nha vừa đưa cặp mắt nhìn cặp mắt long lanh của thiếu nữ Cơ Tu, cái miệng tươi rói của nàng, cái nước da ngăm ngăm của riêng nàng, khen nhưng không phải lấy lòng người đối diện. Miếng bánh dẻo thơm và khô nai ngọt miệng thì giống như miếng bánh dày, thì giống như miếng chả quế. Nhưng vì khô nai đã đem tới sự ngạc nhiên. Người thành phố không mấy khi được ăn khô nai, đặc biệt khi miếng khô ấy làm theo phương pháp thủ công dựa vào nắng trời. Có vẻ như giống nhau, nhưng những người đã một lần ăn bánh dày tưởng cũng nên một lần làm quen với bánh sừng trâu, chả quế và khô nai. Một sự phối hợp tuyệt chính xác với bánh dày, bánh sừng trâu. Cái này và cái kia, cả hai đều tài hoa và tinh tế. Tương đồng văn hóa không chỉ trong đời sống thực. Bánh tét ngày mưa. Những ngày cuối năm, tháng 11 tháng chạp, tức sau khoảng thời gian ông tha mà bà chẳng tha. Có thể không còn những trận lũ lớn ngập làng ngập xóm, nhưng mưa thì vẫn đấy, nhỏ thôi. Có lúc như những hạt bụi, nhưng kéo dài, dai dẳng từ giờ này qua giờ khác. Phố buồn sùm sụp những chiếc áo mưa, vẫn màu này sắc kia, nhưng dòng áo mưa, cái xanh, cái đỏ, cái tím, cái vàng ấy không đủ sức quân bình bầu trời sùm sụp nặng trĩu như đám mây xám. Hàng quán vắng như chùa Bà Đanh. Những cô nhân viên xinh đẹp chụm đầu đánh tá lả. Mỗi ván 2.000 vừa cười vừa cãi nhau chí chóe. Nhưng từ một góc độ khác, mưa lạnh cũng có cái thú của nó. Nghe nói ngoài xứ cố đô, mưa vẫn bay bay. Ngành du lịch đã tổ chức tour du lịch mưa Huế. Lại chợt nhớ một câu thơ, hình như của Nguyễn Việt Chiến. Đêm nay mưa lạnh gió lùa, em trong chăn ấm có đùa với ai? Ấy, sau khi đùa là một giấc ngủ ngon ngủ sâu, một giấc ngủ khó có thể xuất hiện vào thời khắc khác trong năm. Ngoài chuyện ngủ ngon, thì còn một cái ngon khác là chuyện ăn. Không hiểu sao, khi mưa lạnh, cơ thể ít vận động, lại mau đói bụng. Vừa mới ăn đó, mà ăn nhiều, uống nhiều. Quay đi ngoảnh lại đã thấy ngót bụng. Thì vẫn muôn năm, những hàng quà, bún, mì, phở, nem lụi, bánh xèo, dọc hai bên phố, sâu trong hẻm nhỏ. Quán phở rủ rê thoang thoảng hương thơm, lát nạm, tiệm mì gọi mời xanh mướt rổ rau. Trong khi cái bụng đồng tình hưởng ứng, nhưng bệnh lười khiến ta phân vân chưa muốn dừng lại, thì bất chợt một chiếc xe đẩy với ánh lửa đỏ hồng đang chậm rãi đi dọc con phố. Là cô hàng bánh tét chiên. Những lát bánh tét mông mỏng vàng rượm trong chảo dầu, chén tương ớt đỏ tươi, hôi hổi nóng miếng bánh tét chiên, hôi hổi ấm cái ánh lửa trong chiều mưa, hôi hổi nụ cười chào gió chào mưa, chào người dừng lại ven đường. Nếu như bánh tét chưng, bánh tét ba ngày Tết phần nhiều là nhân mặn, thì bánh tét ngày mưa là bánh tét chay. Một chút xíu nhân đậu xanh có vẻ gọi là. Nếu như miếng bánh tét ngày xuân, tháng Tết ngon miệng với thậu dưa món hay chén nước mắm ớt, thì lát bánh tét của cô hàng bánh tét chiên nhất thiết phải với tương ớt. Thì đã chẳng bảo món ăn Việt, quà Việt luôn định hình với nước chấm đó sao? Mưa, gió, lạnh, gọi một chút tương ớt, gọi một lát bánh tét chiên. Những năm Hà Nội mưa một lát bánh tét chiên, Đà Nẵng bây giờ thời tiết mùa đông cũng gió lạnh mưa phùn hao hao xứ Bắc, nhưng mai sau Đà Nẵng có bánh tét chiên. Bánh xèo và mưa. Ra ngoài đèo Hải Vân, bánh xèo thu nhỏ lại và mang tên bánh khoái. Vô tới Sài Gòn, bánh xèo phình to ra, cỡ chiếc mâm. 5-6 người ăn mới mong hết một chiếc. Ở ngoài Bắc, điển hình như ở Hà Nội, thủ đô ẩm thực, lại không bao giờ tìm thấy bánh xèo. Có chăng, những năm đất nước còn chia cắt, thèm thì phải lên câu lạc bộ Thống Nhất, ngay bên Hồ Gươm. Ở đó có bánh xèo của những bà người miền Nam tập kết ra Bắc phục vụ cho những người miền Nam nhớ quê. Cũng cùng công nghệ, nhưng bánh khoái có vẻ thanh cảnh hơn các món quà khác của xứ cố đô, lại có vẻ mềm mại hơn, mặn mà đầm thắm hơn. Thứ ăn chơi, ăn cốt thưởng thức chứ không ăn no, mà to quá là lớn quá, e chừng không đúng điệu. Ngay như phở, tất nhiên phở Hà Nội và là phở ngày xưa, người ta cũng chỉ dùng bát chiếc yêu chứ không phải là bát phở tú hụ như ngày nay, một bát đủ thay cơm. Tôi thì thích ăn bánh xèo ở ngay Đà Nẵng. Nó không nhỏ tới mức độ làm điệu như bánh khoái, miên không bự chát như ở Sài Gòn. Quảng Nam hay Đà Nẵng đều có nhiều món ăn ngon, gần như mức độ quà, nhưng lại có thể no thay cơm. Mì Quảng là một ví dụ điển hình. Hiển nhiên, mì Quảng có thể là thứ ăn chơi với nồi nước lèo ngọt xương, ngọt cá, ngọt tôm, với những cá lóc, thịt heo, với thịt gà, với sứa. Nhưng mì Quảng hoàn toàn có thể thay cơm, và vẫn thường thế khi nước lèo chỉ vừa đủ để thấm mì thấm rau. Khi có thể bẻ thêm bánh tráng, cắp thêm rau sống. Nhờ bánh tráng, nhờ đậu phụng và nhất là nhờ rau, mì Quảng có thể ăn một lúc 2 tô 3 tô mà không ngán. Hôm nay ăn ngày, mai lại vẫn không bỏ đũa. Tất nhiên, hôm nay nấu cá lóc thì ngày mai đổi qua tôm thịt. Hôm nay nấu gà thì ngày mai là mì Quảng sứa. Trở lại bánh xèo, xét trên sự hiện diện của nó, như đã nói, thì quê hương bánh xèo ở trong này. Và chính vì thế, có lẽ không ở đâu bánh xèo được đón nhận như ở miền Trung. Nói cách khác, cứ lâu lâu không ăn bánh xèo, cứ mưa dầm gió rét, người miền Trung lại bất chợt nhớ bánh xèo. Lòng vòng qua các tiệm bánh xèo ở thành phố, quán to, quán nhỏ, quán nổi tiếng, quán bình dân, không quán nào không đông khách. Cuộc sống làm người ta lười đi, muốn ăn bánh xèo thì ra quán, ăn ngay tại quán hay đem về. Nhưng cái bánh xèo ở quán ấy, ngon thì có thể ngon, nhưng thú vị thì chắc chắn không thú vị. Bà nhà tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, gót chân mòn các con phố thủ đô, nhưng mỗi khi thèm bánh xèo là bà nhà tôi tự bắt chảo. Tôm thì tôm đồng tôm sông còn nhảy tanh tách, thịt thì thịt ba chỉ tươi rói rói, bột thì mua ở chợ nhưng có thêm lòng đỏ trứng gà và chút nghệ. Rau sống nhất thiết phải có đủ chuối chát, rau cải con, rau thơm. Nước chấm pha chế bằng gan heo bằm bên cạnh một chén nước mắm pha theo kiểu truyền thống. Thêm sắp bánh tráng mỏng để quấn. Lại thêm những lá cải cay to hơn bàn tay dành cho tôi, vốn là người không thích dùng bánh tráng. Thế là xong. Thế là vợ tôi bắt chảo và những tiếng xèo xèo, reo vui trong bếp. Cứ đút xong cái nào, vợ tôi giục ăn ngay cái ấy. Tôi lấy chiếc bánh xèo đút mỏng, đủ tôm thịt, cùng chuối chát rau thơm quấn trong chiếc lá cải, rồi chấm trong chén nước mắm pha. Rồi tôi cứ nhủ thầm, không gì thích hợp trong mùa mưa trắng đất, trắng trời Đà Nẵng như một chiếc bánh xèo vợ làm. Và rồi lại lan man nghĩ ngợi, Hà Nội làm gì có những cơn mưa như Đà Nẵng để có chiếc bánh xèo. Đa dạng bún, phong phú bún. 1. Xưa, nhiều gia đình ở Hà Nội, mùng 4 tiễn đưa ông bà, không thì thiếu bát bún thang. Tại sao lại là bún và là bún thang mà không phải một thứ gì khác, như phở chẳng hạn? Một món quà có mặt trong đời sống tâm linh thì hẳn trước đó rất lâu, nó đã tồn tại trong đời sống hàng ngày, gắn bó với cộng đồng dân cư. Hoặc giả, một thứ quà ấy dứt khoát, phải ngon, phải độc đáo, thì con cháu hiếu đệ mới mời ông bà. Như vậy, một cách nào đó thì bún đã là một câu chuyện thú vị. Đã có một vị thế trong nghệ thuật ẩm thực Việt. Trong các thứ quà Việt, bún thang có lẽ là một trong những thứ quà đẹp nhất và cung cấp nhiều dưỡng chất nhất. Nồi nước dùng trong vắt, ngọt xương gà, có thoảng vị mực khô hoặc tôm he đậm đà. Những sợi bún nhỏ trắng phao, trụng qua nước sôi trước khi cho vào tô. Những sợi trứng rán vàng ống ả, những sợi giò lụa mềm mại, lườn gà luộc xé nhỏ, một ít chà bông tôm. Không thể thiếu ruốc sợi làm bằng thịt mông. Rau răm thì xanh ngắt, củ cải dầm thì chua chua ngọt ngọt, trứng vịt muối thì bùi bùi, thêm chút xíu mắm tôm và đặc biệt là một giọt cà cuốn. Ông bà hẳn sẽ rất hài lòng, hẳn sẽ nở nụ cười rất tươi trước một bát bún như thế. Nhà văn Tự Lực Văn Đoàn nổi tiếng Thạch Lam qua miệng một ông đồ đã một lần cảm thán: nghìn năm bảo vật đất Thăng Long, bún chả là đây có phải không? Bún chả và Thăng Long nghìn năm văn hiến, một mối quan hệ lạ lùng, không khỏi làm mình băn khoăn. Những viên chả băm làm bằng thịt nạc vai, những miếng ba chỉ thơm lừng trên lò than hoa, những miếng bún con vừa miệng, ngon đấy, nhưng gắp bún chả chỉ xứng đáng là bảo vật Thăng Long, một khi nó đi cùng với bát nước mắm chua chua ngọt ngọt, pha khéo đến mức người ta phải xì sụp húp nó sau khi đã chấm. Miếng đu đủ sừng sực, ngọn tía tô lá kinh giới thơm ngào ngạt. Nếu như nước sốt là tinh túy của món ăn Âu, thì nước chấm là cái hồn của quà Việt. Bát nước chấm tròn món bún chả Hà Nội nói thế, và đúng là thế. Ốc tháng 10 người Hà Nội cũng thật lạ cho cái lối ví von. Chưa biết Hà Nội giờ ra sao, chứ con ốc của đồng bằng Bắc Bộ quả thật béo nhất vào tháng 10. Còn như khi con ốc ấy của làng Pháp Vân trong món bún ốc hủ ngày xưa với thứ bún vảy ốc của làng Tứ Kỳ, thì nó xứng đáng là món quà của thủ đô nghìn năm văn vật. Cô hàng bún gánh gánh bún giữa thị thành một chiều đông, nồi than hoa, một chiếc muôi tre, một chiếc hũ xanh đựng giấm bỏng và chiếc kia đựng nước chấm. Những con ốc bươu đen nhánh, những con bún con trên mặt chiếc lá chuối xanh, con ốc bươu quê mùa bỗng chốc quá thân thành một tác phẩm nghệ thuật ẩm thực tinh tế của người Hà Nội. Những ai không thích bún than, bún chả, bún ốc thì có đấy một bát bún riêu cua cùng một thứ quê mùa như bún ốc, nhưng cũng lại như bún ốc, bún riêu cua thăng hoa nhờ bàn tay khéo léo của người đàn bà chống kinh kỳ. Trong bát bún riêu cua rạc những thứ giản dị của ruộng đồng, con cua đồng dĩ nhiên rồi, quả dọc, cà chua, mẻ, mỡ nước, mắm tôm, rau diếp sắc sợ. Hình như không bát bún nào chân chất đến thế, dễ ăn đến thế, ngon miệng đến thế. Và có lẽ vì thế, bên cạnh những bún măng gà, măng vịt, bún mọc, bún bung, những hàng bún riêu cua không khi nào vắng khách. Còn đơn giản hơn nữa là bún đậu phụ mắm tôm, những miếng đậu mơ mềm mại mịn màng. Cái chén mắm tôm tiếng thơm gắt sẽ động lại trong cuộc đời của một người từng đến Hà Nội, bởi chưng khó có thể tìm thấy món bún này ở một nơi nào khác. 2. Không biết công nghệ làm chín tinh bột bằng hơi nước nóng ra đời từ lúc nào, nhưng bún thì có lẽ đã là món ăn cổ xưa với người Việt. Người ta thường nói cơm gạo mới, bát cơm gạo mới ăn với gì cũng ngon. Điều đó có nghĩa gạo cũ kém chất lượng hơn. Nhưng những sợi bún làm từ gạo mùa trước bỗng tuyệt vời trong những bát bún một lần nữa chứng minh tài nghệ của cha ông. Bún bò Huế, bún bò Nam Bộ, bún chả cá miền Trung. Trên khắp đất nước ta, không đâu không có quà bún, không có những bát bún khô, bún nước khoái khẩu thực khách. Bún phổ biến chỉ sau cơm, phong phú và đa dạng, bậc nhất trong các thứ quà Việt. Mỗi thứ bún ngon một cách, khiến người ta ăn một lần rồi nhớ mãi. Mỗi thứ bún quen thuộc một cách, khiến người ta điểm tâm sáng này qua sáng khác không chán. Còn một khi bún đã trở thành bánh, bánh hỏi, thì không biết bao nhiêu khách đi tàu đến ga Nha Trang, ga Diêu Trì vào buổi sáng mong mỏi được thưởng thức. Bánh hỏi với lòng heo luộc, với chén cháo lòng đậm đà đã là bữa điểm tâm không tồn tại ở nơi khác, xứng đáng là đặc sản là món ngon trong từ điển ẩm thực. Vài năm trước đây, tôi có tiếp một đoàn khảo sát du lịch đến từ các nước Bắc Âu. Sau vài ngày trùng chân mỏi gối, đi như bay, như chạy, từ địa điểm này qua địa điểm khác, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt các vị khách. Trong bữa cơm thân mật, tôi quyết định chọn món lẩu hải sản là món cuối. Tôi yêu cầu nhà hàng dọn cả mì sợi lẫn bún để dùng với lẩu. Phải nói rằng, những lát cá thu, lát mực tươi, những con tôm ngỡ như vẫn còn đang nhảy, những dĩa rau xanh ngắt trông thật hấp dẫn. Chỉ trong chốc lát, nồi lẩu hết sạch, dĩa bún hết sạch, chỉ còn lại chỉ mì. Lẩu dùng với mì sợi hay với bún đều ngon, nhưng với tư cách người làm du lịch, các vị khách của tôi háo hức khám phá bún và gật gù, không tiếc lời khen ngợi. Xem thế, bún hoàn toàn có thể đi xa với bạn bè quốc tế. Và thực ra, bún đã như thế trong món chả cá Lã Vọng. Nhưng chả cá Lã Vọng chỉ của một gia đình, và nó chỉ ngon với cá lăng đang ngày một khan hiếm. Ví như trong món bún riêu cua, giờ cũng không còn dĩa rau diếp. Gấp chả trong món bún chả không phải từ thịt heo ta chắc và ngọt. Hình như các cụ ngày xưa tinh tế hơn những kẻ hậu sinh. Bùng. Thiên hạ, bất kỳ dân tộc nào, bất kỳ ở đâu, cũng đều sở hữu các phương pháp chế biến thức ăn cơ bản như luộc, hầm, chiên, nướng, hấp. Trong gia tài ẩm thực Việt, lại có những phương pháp mà ít nhất thì một bộ phận của nhân loại không có, không biết. Ví dụ như kho. Người Việt kho cá, kho thịt hàng ngày, như người châu Âu chẳng có chút khái niệm về những món kho này, cũng như rim, như bung. Khi mùa mưa bắt đầu sắp xịt bầu trời, thì món cà bung là món ngon miệng. Có thể bung cà bát, cà đĩa, có thể bung cà giấy dê, nhưng món cà bung đúng điệu thì chỉ cà tím tròn. Quả cà ấy bổ muối cao, ngâm trong nước muối, và nếu cẩn thận hơn thì phải chần sơ nước sôi cho bớt vị chát. Thịt ba chỉ thái nhỏ hoặc sườn heo non ướp cho thấm, phi hành mỡ xào qua, đổ những miếng cà vào xào tiếp. Khi cà đã chín mặt ngoài thì cho tiếp đậu phụ cắt miếng nhỏ rán vàng, đổ nước xăm sắp. Độ chừng cà mềm thì cho tiếp cà chua, nước nghệ để lấy màu. Chừng ấy đã có thể có một bát cà bung ăn được. Nhưng để có một bát cà bung ngon thì còn tí tô, thì còn một gia vị quyết định hương vị của món ăn là giấm bỗng. Giấm bỗng nôm na là thứ nước chất ra từ cơm rượu nếp, hoặc giả nó là một phó sản của quá trình nấu rượu. Chua như giấm bình thường, nhưng khác thường ở chỗ nó có hương rượu, đánh át mùi tanh của một số thực phẩm. Không ít món ăn đặc sắc nhờ thứ gia vị độc chiêu của xứ Bắc này. Tất nhiên là gia vị của riêng xứ Bắc, nên những món ăn sử dụng giấm bỗng cũng chỉ thành danh ở xứ Bắc, được coi là món lạ đãi bạn bè phương Nam xa. Vịt ngang giấm bỗng, rất có thể nhiều người chưa từng nghe, chứ nói chi đến chuyện nếm thử. Nhưng bát bún ốc Hà Nội thì thôi rồi. Hình như không thiếu nữ Việt Nam nào đặt chân ra chốn Hà Thành mà không một lần tìm tới gánh bún ốc. Hay là mới nói thứ bún ốc nước đang thịnh hành thời nay, còn như món bún ốc hủ ngày xưa, ốc riêng giấm bỏng riêng. Các thứ đều riêng thì hương vị của giấm bỏng khiến người một lần nếm thử khó lòng cưỡng lại. Món cà bung không có bất cứ thứ gì tanh phải cầu cứu giấm bỏng. Nhưng không hiểu sao, những cà, những đậu phụ, những thịt heo ấy gặp tí tô, gặp giấm, bỗng nó lại có hương vị lạ lùng. Chút ván cà chua nước nghệ sánh lên trong bát cà xăm sắp nước thật hấp dẫn. Nếu chọn một món ăn tuyệt đối bình dân, tuyệt đối rẻ tiền, tuyệt đối dễ chế biến, nhưng tinh tế trong cách sử dụng gia vị để đưa vào sách giáo khoa ẩm thực thì đó chính là món cà bung vậy. Cá diếc, cá dưng. 1. Ngày xưa, Hà Nội nhiều ao hồ, tôi vẫn hay buông câu quanh mạng cầu Giấy. Những đêm cao hướng, tôi cắm 10-15 chiếc cần câu cắm, rạng sáng đi thăm, nghe tiếng cá mắc câu quẩy, vui như mẹ đi chợ về. Nhưng câu cắm không có những phút giây đắm chìm trong thiên nhiên, không có những khoảnh khắc hồi hộp khi chiếc phao nhúc nhích. Nhất là khi một con cá to cắn câu, mình phải tìm cách dìu cho nó vào sát bờ để bắt. Đại thể mỗi loài cá một thứ mồi, lại con này ăn nổi, con kia ăn chìm. Tôi thích câu cá diếc, loài cá ăn ở tầng lửng và di chuyển theo bầy. Mọi câu cá diếc tốt nhất là run đỏ trong gốc cây chuối đã đốn. Giật con cá diếc đầu tiên, tôi cắt một mẩu đuôi làm dấu rồi thả lại xuống ao. Khi câu lại đúng con cá đó, có nghĩa là mình đã tóm hết cả đàn rồi. Nhìn mớ cá, tôi đổ ra rổ. Mẹ tôi bảo tôi là người sát cá. Tôi vốn nóng tính, nhưng đi câu cần kiên nhẫn. Thành ra, đi câu đối với tôi còn là cách tu dưỡng. Câu cá cần kiên nhẫn, nhưng nấu nướng chế biến đôi khi cần một chỉ nhẫn hơn nhiều. Với mớ cá diếc tôi câu về, mẹ tôi hay làm món kho nhừ, không ướp gia vị, chỉ một chút nước mắm hay thậm chí chỉ cần nhúng muối, vùi chiếc nồi đất trong bếp trấu suốt đêm. Mùa đông xứ Bắc, mùa phùng gió bất lạnh thấu xương, nhưng mùa đông xứ Bắc có nồi cá diếc kho nhừ bên nồi cơm nóng còn hơn tất cả các thứ lò sưởi. 2. Nhưng Đà Nẵng ngày hè thì nắng nóng tới mức chó chạy cong đuôi chết thui giữa đồng. Cái món cá chiếc kho nhừ rõ là không hợp. Cùng là con cháu lạc hồng, nhưng sinh sống ở các vùng miền khác nhau, thời tiết nóng lạnh khác nhau. Một trong những nét tài hoa trong nghệ thuật chế biến món ăn của người Việt là cùng một nguyên liệu thực phẩm, nhưng đem đến những món ăn khác nhau tuyệt đối thích hợp với môi trường sống. Cũng con cá chiếc, nhưng người Đà Nẵng không kho mà nấu canh rau răm. Trong một ngày hè nóng bức, bắt canh cá diếc rau răm, quả cà pháo hơn hẳn máy điều hòa nhiệt độ, các loại quạt này quạt nọ. Cứ chớm hè bước chân ra chợ, thế nào, bà nhà tôi cũng để mắt tìm mớ cá diếc, cái thứ cá đang mỗi ngày một hiếm chần theo tốc độ đô thị hóa, tốc độ lấp ao lấp hồ. Có bữa, bà nhà tôi vui ra mặt vì mua được một mớ cá diếc vừa to, lại vừa đang còn sống. Nhưng mẹ tôi làm vợ tôi cục hứng. Bà bảo đấy là cá dưng chứ không phải cá diếc. Mẹ tôi giải thích cá diếc mắt đỏ, còn cá dưng thì mắt trắng. Tôi ở giữa, bảo diếc cũng ngon mà dưng cũng ngon. Và quả thực như thế, tô canh cá diếc cá dưng của Đà Nẵng đố ai bảo không ngon.